Nếu bạn đang muốn giải quyết các vấn đề siêu khó trong cuộc sống hiện tại của mình để đạt được bất cứ mục tiêu nào mà bạn muốn, thì cách tư duy của Elon Musk rất có thể sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Trong nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau, Elon Musk đều khẳng định rằng thành công trong kinh doanh của anh ấy đến từ cách anh ấy suy nghĩ và lý luận theo tư duy nguyên bản, hay còn gọi là First Principle Thinking. Elon Musk là người sáng lập của hãng hàng không vũ trụ SpaceX, đồng sáng lập của công ty xe điện Tesla, đã sử dụng phương pháp tư duy theo các nguyên tắc cơ bản để giải quyết mọi vấn đề. Và trên thế giới chỉ có 4 quốc gia làm chủ được công nghệ phóng và thu hồi tàu vũ trụ là Mỹ, Nga, Trung Quốc và SpaceX của Elon Musk. Elon Musk sinh ra ở Nam Phi, nhưng đến năm 17 tuổi, Musk đã di cư đến Canada và sau đó là Mỹ, nơi anh ấy theo học hai chuyên ngành vật lý và kinh tế của trường đại học Pennsylvania. Sau khi tốt nghiệp, Musk theo học cao học tại trường đại học Stanford, nhưng anh ấy đã bỏ học và đồng sáng lập một công ty có tên là Zip2, chuyên cung cấp dịch vụ định vị, giúp các doanh nghiệp thời bấy giờ hiện diện ở trên Internet cùng với em trai của mình là Kimball Musk. Vào năm 1999, ở tuổi 28, Musk bán Zip2 cho Compaq và nhanh chóng trở thành triệu phú. Sau đó, anh ấy đã sử dụng số tiền thu được từ việc bán Zip2 để ra mắt dịch vụ thanh toán trực tuyến có tên là X.com, sau này được đổi tên thành PayPal. Musk sau đó đã bán PayPal cho eBay và rời công ty với 180 triệu USD. Nhiều tháng trước khi thỏa thuận với eBay được hoàn tất, Musk đã có mặt trên một bãi biển ở Brazil. Tuy nhiên, anh ấy không có kế hoạch nghỉ hưu. Anh ấy đang đọc cuốn sách viết về sức đẩy của tên lửa. Người đàn ông từng thành lập PayPal giờ đây đã đặt mục tiêu đi vào vũ trụ. Musk thành lập SpaceX với mục tiêu táo bạo là mở rộng sự sống ngoài trái đất, biến nhân loại thành một nền văn minh đa hành tinh để tránh sự tuyệt chủng của loài người. Bởi vì với các dữ liệu hiện có, rất có thể loài người là loài duy nhất có ý thức ở trong vũ trụ này. Musk nói, ngọn nền ý thức có thể là duy nhất này đang chập chờn. Vì vậy, lẽ dĩ nhiên chúng ta phải bảo tồn nó. Nếu chúng ta có thể đặt chân lên các hành tinh khác, ý thức con người sẽ trường tồn hơn nhiều so với việc chúng ta bị mắc kẹt trên một hành tinh và có thể bị tiểu hành tinh nào đó va vào và phá hủy. Tuy nhiên, khi cố gắng mua một tên lửa để đưa tàu vũ trụ lên sao Hỏa, anh ấy đã bị sốc. Tại thị trường Mỹ, hai tên lửa này có mức giá khổng lồ là 130 triệu USD. Vì vậy, Musk quyết định xem xét thị trường Nga. Nhưng với mức giá mà Nga đưa ra vẫn là một mức giá cắt cổ, 21 triệu USD cho mỗi một tên lửa. Ngay cả đối với một triệu phú như Musk, chi phí tên lửa để phóng một tàu vũ trụ vẫn là quá cao. Nhưng chi phí cao không ngăn cản Musk theo đuổi mục tiêu của mình. Anh ấy nhận thức sâu sắc rằng anh ấy phải thử một cái điều gì đó khác. Musk bắt đầu sử dụng tư duy nguyên bản để phân tích vấn đề. Musk từ chối chấp nhận rằng tên lửa vốn dĩ phải đắt như thế. Vì vậy, anh ấy đã chia nhỏ quả tên lửa thành các bộ phận nhỏ nhất và xem xét từng vật liệu thô để tạo thành quả tên lửa. Anh ấy nhìn vào bảng giá, anh ấy nhìn vào giá cả của từng vật liệu trên thị trường hàng hóa để so sánh. Và anh ấy nhận ra rằng một quả tên lửa có giá cao hơn ít nhất 50 lần so với giá thành của vật liệu. Nếu con người muốn lên sao Hỏa, chúng ta phải cải tiến hoàn toàn công nghệ chế tạo tên lửa, thay vì chỉ dựa vào những quả tên lửa đã qua sử dụng. Đặc biệt là tên lửa đã qua sử dụng của Nga, không thể thúc đẩy sự phát triển của công nghệ hàng không vũ trụ. Thế là công ty tên lửa SpaceX ra đời. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tư duy nguyên bản, First Principle Thinking. Video này có thể hơi dài và nhức óc, nhưng nếu bạn kiên nhẫn xem đến hết và kiên trì rèn luyện tư duy này trong vòng 1 đến 2 năm, bạn sẽ nhận thấy hầu hết các vấn đề trước đây trong cuộc sống, công việc, học tập mà bạn chưa thể giải quyết được, giờ đây bạn có thể giải quyết chúng bằng sự chắc chắn và tự tin vào việc hiểu biết sâu sắc tư duy nguyên bản. Vì vậy, hãy hít một hơi thật sâu và thư giãn để chúng ta cùng bắt đầu nhé. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ có 4 nội dung chính. 1. Đó là tư duy nguyên bản là gì? 2. Là làm thế nào để chúng ta có thể phát triển được tư duy nguyên bản? 3. Là chúng ta sẽ tìm hiểu về cách mà Elon Musk sử dụng tư duy nguyên bản. Và 4. Là chúng ta sẽ cùng thực hành, luyện tập suy nghĩ theo tư duy nguyên bản nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tư duy nguyên bản là gì? Tư duy nguyên bản, First Principle Thinking, còn được gọi là tư duy theo nguyên tắc đầu tiên hay lý luận từ những nguyên tắc cơ bản. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gọi ngắn gọn là tư duy nguyên bản nhé. Tư duy nguyên bản là một cách nhìn thế giới dưới góc độ vật lý, rút gọn mọi thứ thành sự thật cơ bản nhất, xem điều gì chúng ta chắc chắn là đúng, rồi lập luận từ đó, thay vì chấp nhận mọi thuộc tính của sự vật. Nói một cách đơn giản, khi nhìn vào một vấn đề bằng tư duy nguyên bản, chúng ta phải bóc tách từng lớp vỏ ngoài để nhìn thấu vào bản chất cốt lõi của sự việc, và sau đó lý luận từ bản chất cốt lõi để đưa ra quyết định. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, chúng ta lại thường có xu hướng sử dụng cái gọi là tư duy tương tự, analogy thinking, khi mà chúng ta suy nghĩ về một vấn đề. Tức là khi chúng ta phải đối mặt với những thử thách trong công việc, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là nhanh chóng tìm kiếm những tình huống tương tự mà chúng ta đã làm, hoặc là chúng ta đã thấy người khác làm trong quá khứ, và áp dụng chúng vào tình huống hiện tại để đưa ra quyết định. Ưu điểm của tư duy tương tự là nó dễ dàng, không tiêu tốn nhiều năng lượng của bộ não. Làm theo những gì người khác đã làm là cách an toàn, ít rủi ro, và phần lớn là có tác dụng. Nó có thể giúp chúng ta nhanh chóng tiếp cận kiến thức và đưa ra những quyết định phù hợp để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, khi chúng ta ra quyết định dựa trên sự so sánh của bản thân với những gì chúng ta đã làm hoặc là những gì người khác đã làm, thì chúng ta lại đang ở trong cái bóng của những người khác. Nó không giúp chúng ta thực sự hiểu bản chất của công việc mà chúng ta đang học hoặc đang làm là gì. Và kết quả tạo ra cũng chỉ là sự lặp lại hoặc đi kèm với sai sót, và rất khó để mang lại sự đổi mới hay là một sự thay đổi lớn nào. Giống như Peter Thiel, người đồng sáng lập PayPal, đã chỉ ra trong cuốn sách Zero to One, 0 đến 1, rằng việc bắt chiếc dựa trên kinh nghiệm lịch sử trong quá khứ là vô nghĩa. Peter Thiel viết rằng, mỗi khoảnh khắc trong kinh doanh chỉ xảy ra một lần. Một Bill Gates của tương lai sẽ không viết nên hệ điều hành máy tính như Microsoft. Một Larry Page hoặc Sergey Brin kế tiếp sẽ không tạo ra cỗ máy tìm kiếm như Google. Và tất nhiên, một Mark Zuckerberg tiếp theo sẽ không tạo ra một mạng xã hội như Facebook. Nếu bạn bắt chước họ, bạn sẽ chẳng học được gì cả. Lý luận bằng cách so sánh hoặc sao chép những gì người khác đang làm cũng giống như việc trở thành một người hát nhạc cover, nơi chúng ta hát nhạc của người khác. Trong khi với tư duy nguyên bản, chúng ta quay lại nguyên liệu thô cơ bản của âm nhạc, đó là những nốt nhạc, rồi chúng ta viết ra một bài hát gốc từ đầu. Rõ ràng, tự xây dựng một cái gì đó từ đầu sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc sao chép. Và như Elon Musk cũng thừa nhận rằng, cách tư duy này cần rất nhiều năng lượng tinh thần, vì chúng ta phải loại bỏ những niềm tin hiện có. Đó là lý do tại sao có rất ít người sẵn sàng làm việc đó. Nhưng khi chúng ta chia nhỏ vấn đề và đặt câu hỏi về mọi thứ chúng ta nghĩ là mình biết, cho tới khi chúng ta tìm được những nguyên tắc cơ bản đầu tiên, thì nó có thể mang lại cho chúng ta một góc nhìn độc đáo để giải quyết vấn đề. Thay vì chỉ nhìn vào sự việc một cách hời hợt, luôn chỉ biết mọi việc mình làm mà không biết lý do. Và như chúng ta có thể thấy từ Elon Musk, kết quả đạt được có thể rất đáng kinh ngạc. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể trở thành bậc thầy giải quyết vấn đề bằng phương pháp tư duy nguyên bản? Để tư duy theo các nguyên tắc cơ bản, khi chúng ta gặp một vấn đề, đầu tiên chúng ta phải ngừng coi tình hình hiện tại là thứ không bao giờ thay đổi và không chấp nhận những niềm tin và các giả định hiện tại của mình là đúng. Nếu chúng ta không cảnh giác với các ý tưởng mà chúng ta được thừa hưởng, chấp nhận các quy ước cũ mà không thắc mắc, chúng sẽ đặt ra ranh giới cho sự sáng tạo của chúng ta. Chúng ta phải đặt ra các câu hỏi về các giả định, niềm tin và các giải pháp thông thường mà mọi người đang làm, đào sâu và cố gắng hết sức để nhìn mọi thứ từ một góc độ sự thật cơ bản. Hãy tò mò về lý do tại sao mọi người lại đưa ra quan điểm này. Ví dụ, có ranh giới cụ thể nào mà những người trong ngành của bạn cho rằng không thể vượt qua không? Điều này có thực sự đúng hay chỉ là những điều mà mọi người cho rằng không thể làm được? Đặt câu hỏi là chìa khóa để tìm ra những nguyên tắc cơ bản đầu tiên, bởi vì phần quan trọng nhất của việc giải quyết vấn đề không phải là phương pháp chúng ta sử dụng, mà là việc đặt đúng câu hỏi để đi sâu vào cốt lõi của vấn đề. Vì vậy, hãy hỏi mọi thứ. Albert Einstein được cho là đã nói câu này: nếu tôi có một giờ để giải quyết vấn đề và cuộc sống của tôi phụ thuộc vào giải pháp đó, tôi sẽ dành 55 phút đầu tiên để xác định câu hỏi thích hợp để hỏi. Và một khi tôi biết câu hỏi phù hợp, tôi có thể giải quyết được vấn đề trong vòng chưa đầy 5 phút. Elon Musk cũng nói điều tương tự. Câu hỏi thường khó hơn câu trả lời. Nếu bạn có thể diễn đạt một câu hỏi một cách chính xác, thì việc tìm kiếm câu trả lời sẽ trở nên dễ dàng. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể đặt câu hỏi đúng? Có một phương pháp đặt câu hỏi được gọi là phương pháp Socrates. Đây là một quá trình đặt câu hỏi một cách có hệ thống để kiểm tra các niềm tin và các giả định hiện tại của chúng ta và để xem đâu mới là sự thật. Việc đặt câu hỏi theo phương pháp Socrates thường tuân theo quy trình gồm 6 loại câu hỏi. Loại câu hỏi đầu tiên đó là câu hỏi để làm rõ suy nghĩ của bạn. Tại sao tôi nghĩ điều này? Chính xác thì tôi đang nghĩ gì? Loại câu hỏi thứ hai là câu hỏi để làm rõ những giả định của bạn. Làm sao tôi biết điều này là đúng? Nếu tôi nghĩ ngược lại thì sao? Câu hỏi thứ ba là câu hỏi để tìm lý do hoặc là bằng chứng. Tại sao tôi nghĩ điều này là đúng? Tôi có thể kiểm chứng nó từ nguồn nào? Loại câu hỏi thứ tư là câu hỏi về góc nhìn và quan điểm. Người khác có góc nhìn như thế nào? Có ai có quan điểm khác không? Loại câu hỏi thứ năm là các câu hỏi để xem xét hậu quả. Nếu tôi sai thì sao? Nếu tôi làm vậy thì hậu quả là gì? Nó có thể gây ra tác động nào? Và loại câu hỏi thứ sáu là đặt các câu hỏi cho các câu hỏi ban đầu. Tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Tôi có đúng không? Tôi có thể rút ra kết luận gì từ quá trình suy luận này? Vì vậy, mỗi khi chúng ta nghĩ mình biết một điều gì đó, hãy tự hỏi lại bản thân mình, làm sao tôi biết điều đó là đúng? Nếu câu trả lời phụ thuộc vào một quan điểm hoặc một kiến thức giả định, chúng ta phải tiếp tục hỏi. Khi chúng ta đạt được một sự thật nhất định, đó là lúc chúng ta biết mình đã đến đúng nơi để có thể bắt đầu tìm kiếm giải pháp. Có một phương pháp đặt câu hỏi khác giúp chúng ta tìm hiểu sâu hơn nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, chứ không chỉ là triệu chứng, và nó giúp chúng ta từng bước tiến gần hơn đến với những nguyên tắc cơ bản đầu tiên. Đó là kỹ thuật 5 Whys, 5 câu hỏi tại sao, được phát triển bởi Sakichi Toyoda, người sáng lập của Toyota. Kỹ thuật này khá đơn giản, chúng ta chỉ cần lặp lại câu hỏi tại sao sau mỗi câu trả lời 5 lần. Ý tưởng ở đây là không hài lòng với những lời giải thích đầu tiên, mà thay vào đó hãy thực sự đi theo dấu vết cho tới khi chúng ta tìm ra nguồn gốc cuối cùng, tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Ví dụ, đây là cách để Taiichi Ono, một trong những bậc thầy và phó chủ tịch huyền thoại của Toyota, tìm ra lý do tại sao một robot hàn ngừng hoạt động giữa một quy trình bằng phương pháp 5 câu hỏi tại sao. Tại sao con robot ngừng chạy? Bởi vì mạch bị quá tải khiến cầu chì bị đứt. Tại sao mạch lại bị quá tải? Bởi vì ổ bi hết dầu nên nó cứng lại. Tại sao ổ bi lại hết dầu? Bởi vì bộ phận bôi chân dầu trên robot không bơm đủ dầu. Tại sao bộ phận đó lại không bơm đủ dầu? Bởi vì lỗ hút dầu bị vụn kim loại làm tắc. Tại sao lỗ hút lại bị vụn kim loại làm tắc? Bởi vì bơm không có bộ lọc. Đó là cách để ông ấy phát hiện ra rằng nguyên nhân cốt lõi khiến robot hàn ngừng hoạt động không phải là do nổ cầu chì, mà là do không có bộ lọc ở trên máy bơm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử xem Elon Musk sử dụng câu hỏi để tìm ra những nguyên tắc cơ bản đầu tiên như thế nào nhé. Câu chuyện đầu tiên đó là cách Elon Musk sử dụng tư duy nguyên bản để giảm giá pin trong xe điện Tesla. Khi Tesla phát triển xe điện trong những ngày đầu thành lập, họ đã gặp phải một vấn đề, đó là giá thành pin quá cao. Khi đó, giá pin lưu trữ năng lượng rơi vào khoảng 600 USD trên 1 kWh và mức giá này đã giữ ổn định trong nhiều năm. Hầu hết mọi người đều cho rằng pin đắt tiền bởi vì trước giờ nó vốn dĩ quá đắt nên nó khó có thể mà rẻ hơn trong tương lai. Vì vậy, không thể làm gì nhiều để thay đổi điều đó. Đó là một lối tư duy tương tự. Tuy nhiên, Musk và các kỹ sư không chấp nhận thực tế đó. Họ đã phân tích kỹ lưỡng thành phần của pin và sau nhiều lần thử nghiệm, giá thành pin đã giảm đáng kể. Musk suy nghĩ từ góc độ nguyên tắc cơ bản. Bộ pin được làm từ vật liệu gì? Giá thị trường của những nguyên liệu pin này là bao nhiêu? Nếu chúng ta có thể mua những nguyên liệu thô này về ghép thành pin, thì giá thành là bao nhiêu? Và câu trả lời là nó chỉ có giá 80 USD trên 1 kWh. Vì vậy, Tesla bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất pin của riêng mình vào năm 2013. Đó là cách tư duy của Elon Musk theo nguyên tắc cơ bản. Đầu tiên, không chấp nhận thực tế là giá thành pin quá cao. Sau đó, sử dụng tư duy nguyên bản, chia nhỏ quả pin thành các thành phần cơ bản nhất, đặt câu hỏi về chi phí của từng thành phần vật chất cấu tạo nên quả pin, và sau đó xây dựng giải pháp mới từ đầu, tìm cách kết hợp các vật liệu để tạo ra những viên pin rẻ hơn nhiều. Bằng cách này, Musk đã biến việc thương mại hóa xe điện trở thành hiện thực. Câu chuyện thứ hai, chúng ta hãy cùng xem cách Elon Musk sử dụng tư duy nguyên bản để kiểm soát chi phí ở SpaceX. Musk cực kỳ quan tâm đến việc kiểm soát chi phí bởi vì chi tiêu từng đồng xu một cách khôn ngoan là nguyên tắc cơ bản để đạt được mục tiêu cuối cùng là đưa người lên sao hỏa của anh ấy. Elon Musk không chấp nhận giá linh kiện do các nhà cung cấp trong lĩnh vực hàng không vũ trụ đưa ra và anh ấy đặt câu hỏi về mức giá này bởi vì chúng thường đắt hơn gấp khoảng 10 lần so với giá linh kiện tương tự trong ngành ô tô. Sự tập trung vào chi phí và mong muốn kiểm soát tự nhiên đã khiến anh ấy nảy ra một ý tưởng, đó là tự sản xuất càng nhiều bộ phận càng tốt, thay vì mua chúng từ các nhà cung cấp, một thông lệ phổ biến trong ngành công nghiệp tên lửa và ô tô vào thời điểm đó. Khi SpaceX cần một thiết bị trong động cơ và nhà cung cấp báo giá là 120.000 USD, Musk cho rằng như vậy là quá đắt vì thiết bị này chẳng có gì phức tạp hơn một dụng cụ mở gara, nên anh ấy đã giao cho một kỹ sư của mình chế tạo nó với giá chỉ có 5.000 USD mỗi chiếc. Một nhà cung cấp khác giao một lô thiết bị cho SpaceX rồi đòi tăng giá cho lô tiếp theo. Giống như một người thợ sơn, sơn một nửa ngôi nhà của bạn rồi đòi tăng giá. Anh ta muốn bạn trả giá gấp 3 lần để hoàn thành nửa còn lại. Musk không chấp nhận chiêu trò này, vì những kẻ tống tiền anh ấy như thế này không khác gì những kẻ bán tên lửa ở Nga, và anh ấy quyết định tự làm việc đó. Một thời gian sau, khoảng 70% các bộ phận được sử dụng trong tên lửa của SpaceX được sản xuất nội bộ. Do đó, chi phí, chất lượng và tốc độ sản xuất đều có thể được quản lý một cách hiệu quả. Bằng cách không phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài, các công ty của Elon Musk đã đi từ ý tưởng đến thực tế trong một thời gian ngắn kỷ lục. Khi SpaceX bắt đầu sản xuất động cơ tên lửa Merlin đầu tiên, Musk hỏi Tom Mueller, một kỹ sư tên lửa hàng đầu tại SpaceX rằng chúng nặng bao nhiêu, và Mueller nói rằng khoảng 1.000 pound. Musk nói rằng động cơ của Tesla nặng khoảng 400 pound và chi phí sản xuất vào khoảng 30.000 USD. Nếu động cơ của Tesla nặng gấp 4 lần động cơ của anh, thì tại sao động cơ của anh lại đắt đến vậy? Một lý do là việc sản xuất các bộ phận của tên lửa phải tuân theo hàng trăm thông số kỹ thuật và yêu cầu do quân đội và NASA quy định. Tại các công ty hàng không vũ trụ lớn, các kỹ sư phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc này. Musk đã đi ngược lại quy tắc này và yêu cầu các kỹ sư của mình đặt câu hỏi về các thông số kỹ thuật. Bất cứ khi nào các kỹ sư viện dẫn một yêu cầu, làm lý do để làm điều gì đó, Musk sẽ hỏi lại họ. Ai đưa ra yêu cầu đó? Nếu các kỹ sư trả lời đó là yêu cầu của quân sự hoặc yêu cầu pháp lý, Musk nhất quyết yêu cầu họ nêu tên những người đã đưa ra yêu cầu đó. Ai đã soạn thảo cái đó? Tại sao anh ta lại yêu cầu điều đó? Musk liên tục nhắc nhở mọi người rằng mọi yêu cầu, kể cả yêu cầu của quân đội và NASA, chỉ được coi là các gợi ý, và quy tắc vàng duy nhất không thể thay đổi là những điều kiện bị ràng buộc bởi các quy tắc cơ bản của vật lý. Hãy bắt đầu từ bản chất của sự vật, không bị ràng buộc bởi quy định hay kinh nghiệm trong quá khứ. Tránh so sánh quá mức với những thứ tương tự xung quanh bạn và nhìn thấu vào bản chất của sự việc. Chi phí sản xuất một quả tên lửa đã đắt đỏ. Đã thế, nó lại còn là mặt hàng dùng một lần và không thể tái sử dụng. Tên lửa mất nhiều tháng để chế tạo, bay lên vũ trụ và bốc cháy trong bầu khí quyển, hoặc lao xuống đại dương dưới dạng sắt vụn. Mỹ và Liên Xô đều đã đầu tư hàng chục tỷ USD để nghiên cứu khả năng tái sử dụng của tên lửa, nhưng chưa nước nào tìm ra cách giải quyết. Tàu con thoi của NASA được cho là có thể tái sử dụng, nhưng cuối cùng cũng thất bại vì chi phí tân trang quá cao. Nếu chúng ta suy nghĩ bằng tư duy tương tự, chúng ta có thể nói NASA còn không làm được thì làm sao mà chúng ta có thể làm được. Nhưng Musk cho rằng cách suy nghĩ đó là sai lầm. Chỉ có một cơ sở duy nhất để phản đối việc tái sử dụng, đó là trường hợp tàu con thoi của NASA. Tuy nhiên, chỉ có tàu con thoi là có vấn đề chứ không phải tất cả các tàu vũ trụ đều không thể tái sử dụng. Vào tháng 12 năm 2015, tầng đầu tiên của tên lửa Falcon 9 của SpaceX mang theo hàng hóa lên quỹ đạo đã hạ cánh thành công xuống trái đất theo phương thẳng đứng. Họ đã hạ cánh một tên lửa đẩy có thể tái sử dụng xuống trái đất. Kể từ đó, SpaceX đã tân trang và tái sử dụng nhiều tên lửa thu hồi được và phóng chúng trở lại vào vũ trụ. Những gì từng được coi là một thử nghiệm liều lĩnh và không tưởng, giờ đây đã trở nên phổ biến. Những đổi mới được thúc đẩy bởi tư duy nguyên bản đã giúp SpaceX giảm đáng kể chi phí cho các chuyến bay vào vũ trụ xuống chưa đến 1/3. Câu chuyện thứ 3 mà mình muốn chia sẻ ở trong video ngày hôm nay đó là câu chuyện của ông chủ Amazon, Jeff Bezos. Jeff có kể một câu chuyện như thế này. Tôi thường được mọi người hỏi một câu rất phổ biến, đó là điều gì sẽ thay đổi trong 10 năm tới? Nhưng lại rất hiếm người hỏi tôi một câu hỏi, điều gì sẽ không thay đổi trong 10 năm tới? Câu hỏi thứ hai này quan trọng hơn, bởi vì các chiến lược phải được xây dựng dựa trên một nền tảng không thay đổi. Nếu bạn có thể tìm thấy thứ gì đó không thay đổi trong 10 năm tới, bạn nên dồn toàn bộ nguồn lực của mình vào thứ đó. Và những điều mà ông ấy thấy không thay đổi trong lịch sử bán lẻ, đó là lựa chọn không giới hạn, giá thấp nhất và giao hàng nhanh. Toàn bộ Amazon được xây dựng dựa trên ba quy tắc đơn giản này. Elon Musk và Bezos, hai nhà đổi mới sau Steve Jobs, đều suy nghĩ từ những nguyên tắc cơ bản đầu tiên. Vì vậy, nếu bạn đã xem đến đây, thì chúng ta hãy cùng thử thực hành suy nghĩ theo tư duy nguyên bản trong vài phút nhé. Hãy dành một chút thời gian để nghĩ về một vấn đề mà bạn đang gặp phải gần đây. Viết ra tất cả những lý do khiến bạn cho rằng vấn đề này khó khăn. Và sau đó, với mỗi lý do bạn đã xác định được, hãy tự hỏi bản thân làm sao bạn biết điều đó là đúng. Và hãy tiếp tục hỏi câu hỏi đó cho tới khi bạn có được nền tảng kiến thức không thể chối cãi, một sự thật cơ bản. Có thể bạn sẽ không giải quyết được vấn đề trong những lần thử đầu tiên. Nhưng nếu tiếp tục làm như vậy khi thử nghiệm các giải pháp khác nhau, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời tốt hơn rất nhiều. Càng thực hành nhiều, lối suy nghĩ này sẽ càng trở nên tự nhiên và chúng ta sẽ càng ít chấp nhận các chuẩn mực một cách mù quáng. Ví dụ với Internet, Google đã gần như trở thành một người cố vấn sức khỏe và năng suất mặc định của chính chúng ta. Chúng ta tham khảo ý kiến của nó nhiều hơn là tham khảo ý kiến của bác sĩ. Tuy nhiên, những gì chúng ta thường thấy trên trang đầu tiên là các bài viết được tối ưu cho kết quả tìm kiếm, chứ không phải để cung cấp thông tin một cách đáng tin cậy. Tất nhiên là chúng ta không thể đổ lỗi cho họ, vì mục tiêu của họ là xuất hiện trên trang đầu tiên khi tìm kiếm. Nhưng gánh nặng đặt trên vai chúng ta là phải cẩn thận với những gì mình đã đọc. Những bài viết này giống như những chiếc lá trên những cây tri thức. Thật dễ dàng để đọc chúng, nhưng chúng thường không hữu ích cho lắm. Nếu không nỗ lực tìm hiểu về thân cây, chúng ta sẽ không thể giải quyết được vấn đề của mình qua những bài viết đó. Và để khắc phục điều đó, chúng ta nên rèn luyện nguyên tắc học tập như Elon Musk. Coi kiến thức như một loại cây ngữ nghĩa, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu các nguyên tắc cơ bản, tức là thân cây và cành lớn, trước khi đi sâu vào các chi tiết, tức là lá và cành nhỏ. Bởi vì nếu không có thân cây và cành cây, thì kiến thức chuyên sâu cũng như những chiếc lá, chẳng có gì để bám vào. Hầu hết các hiện tượng trong cuộc sống của chúng ta đều có thể được nhìn từ góc độ vật lý, gen, hormone, tế bào thần kinh. Sách hoặc các tài liệu được trích dẫn, các bài giảng từ những giáo sư, nhà nghiên cứu sẽ là nơi đáng tin cậy hơn rất là nhiều để chúng ta bắt đầu tìm hiểu. Một trong những nguồn thông tin uy tín mà mình thường xuyên xem đó là podcast của giáo sư Andrew Huberman, giáo sư sinh học thần kinh tại trường đại học Stanford. Ông ấy bắt đầu tạo ra một podcast để cung cấp thông tin miễn phí về sinh lý của chúng ta, nhằm giúp chúng ta tối ưu hóa giấc ngủ, tập thể dục, dinh dưỡng, động lực, năng suất, học tập và rất nhiều những chủ đề khác. Và trước khi đưa ra những bài học thực tế, ông ấy luôn giải thích nguyên tắc qua góc nhìn của khoa học thần kinh, đôi khi có thể là tâm lý học tiến hóa hoặc tâm lý học nhận thức. Hiểu cách cơ thể của chúng ta hoạt động là điều quan trọng trước khi áp dụng bất cứ một phương pháp nào. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Tóm tắt lại thì quá trình suy nghĩ theo tư duy nguyên bản, thực chất, giống như bóc một củ hành. Chúng ta đang loại bỏ từng lớp để đi sâu vào cốt lõi của vấn đề. Cách suy nghĩ này giúp chúng ta đưa ra những giải pháp đột phá cho những vấn đề, nhưng cũng rất là khó thực hành. Nhưng những thứ mới thì không thể tạo ra được bằng các phương pháp cũ, đúng không? Vì vậy, bất cứ khi nào trong cuộc sống, nếu gặp một vấn đề mà nhất thời không nghĩ ra cách giải quyết, thay vì tham khảo ý kiến của người khác, chúng ta có thể thử nghĩ từ những nguyên tắc cơ bản đầu tiên. Tin tưởng rằng mình có thể giải quyết vấn đề, đặt câu hỏi về các giả định hiện tại bằng phương pháp Socrates hoặc phương pháp 5 câu hỏi tại sao để đào sâu hết cỡ vào vấn đề. Nó sẽ đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm nhất định, nhưng đó là điều chúng ta sẵn lòng chọn làm, nên chúng ta sẽ có động lực để thực hiện. Miễn là chúng ta tò mò và sẵn lòng suy nghĩ về bản chất của sự việc, sẽ không khó để tìm ra những yếu tố cốt lõi. Và chúng ta càng luyện tập nhiều thì quá trình này sẽ càng trở nên tự động. Bởi vì thực tế, chúng ta được sinh ra đã có khả năng đặt ra những câu hỏi phù hợp để hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh mình, không ngừng nghĩ về bản chất của sự việc, liên tục đơn giản hóa những điều phức tạp và tìm ra nguồn gốc đằng sau những điều phức tạp này. Một điều nữa, đó là không ngừng học hỏi mỗi ngày để mở rộng kiến thức của mình ở các lĩnh vực khác nhau. Nhiều phát minh sáng tạo là kết quả của quá trình sử dụng kiến thức ở nhiều ngành khác nhau. Chỉ khi chúng ta có kho tàng kiến thức rộng lớn, chúng ta mới có thể đặt ra được những câu hỏi đúng. Và chỉ khi chúng ta hiểu những kiến thức cơ bản của các lĩnh vực khác nhau, chúng ta mới có cơ hội kết hợp những kiến thức đó vào với nhau để tạo ra nhiều đổi mới hơn. Và nếu bạn chưa xem video về cách Elon Musk học tập như thế nào để mở rộng kiến thức của mình ở mọi lĩnh vực khác nhau, thì bạn có thể xem ở đường link mình để bên dưới nhé. Cố gắng rèn luyện mỗi ngày một chút, một ngày nào đó, biết đâu chúng ta sẽ trở thành nguồn cảm hứng. Mình là Tina Lê và In The World Podcast là nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các công cụ dựa trên khoa học để từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của chính mình. Nếu bạn cảm thấy nội dung này hữu ích, đừng ngại tặng mình một lượt like và nút theo dõi. Hoặc bạn có câu hỏi, bình luận, góp ý nào thì hãy cho mình biết ở comment bên dưới để mình có thể cải thiện nội dung ở trong những số tiếp theo nhé. Mình rất là biết ơn bạn vì điều đó. Ngoài ra, bạn có thể nghe phiên bản âm thanh của podcast và để lại đánh giá 5 sao ở trên Spotify hoặc là Apple Podcast. Cuối cùng, mình cảm ơn bạn vì đã xem đến tận đây. Hy vọng video này sẽ truyền cảm hứng cho bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.